Chủ nhật thứ ba thường niên năm A. Bài đọc thứ nhất: Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaiah. Isaiah chương 8 câu 23b đến chương 9 câu 3. Thời đầu Chúa đã hạ nhục đất Giê-ru-sa-lem và đất Na-phta-li, nhưng thời sau Người sẽ làm vẻ vang cho con đường ra biển, miền bên kia sông Giô-đan, vùng đất của dân ngoài. Dân đang lần bước giữa tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng. Đám người sống trong vùng bóng tối nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi. Chúa đã ban chứa trang niềm hoan hỷ, đã tăng thêm nỗi vui mừng. Họ mừng vui trước nhan ngài như thiên hạ mừng vui trong mùa gặt, như người ta hỷ hoan khi chia nhau chiến lợi phẩm. Vì cái ác đè nặng lên cổ dân, cây gậy đập xuống vai họ, và ngọn roi của kẻ hà hiếp ngài đều bẻ gãy, như trong ngày chiến thắng quân Madian. Đó là lời Chúa. Chúa là nguồn ánh sáng và ân cứu độ của tôi.
Chúa là nguồn ánh sáng và ân cứu độ của tôi.
Chúa là nguồn ánh sáng và ân cứu độ của tôi. Tôi còn sợ người nào? Chúa là thần uy bao vệ đời tôi. Tôi kiếp gì ai thương? Chúa tôi mỗi ngày trong suốt cuộc đời, để chiêm ngưỡng Chúa tuyệt vời cao xem, ngắm xem thánh điện huy hoàng.
Chúa là một ánh sáng và ơn cứu độ của tôi.
Tôi mừng và tin tưởng sẽ được tay ơn lọc Chúa ban trong cõi đất dành cho kẻ sống. Hãy cây trông vào Chúa, mạnh bao lên, can đảm lên nào. Hãy cây trông vào Chúa.
Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi.
Bài đọc thứ hai: Lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Cô-rinh-tô. Cô-rinh-tô chương 1 câu 10 hết câu 13 và câu 17. Thưa anh em, nhân danh Đức Giê-su Ki-tô Chúa chúng ta, tôi khuyên tất cả anh em hãy nhất trí với nhau trong lời ăn tiếng nói, và đừng để có sự chia rẽ giữa anh em, nhưng hãy sống hòa thuận, một lòng một ý với nhau. Thật vậy, thưa anh em, người nhà của bà Khơ-lô-ê cho tôi hay tin có chuyện bè phái giữa anh em. Tôi muốn nói là trong anh em có những luận điệu như: tôi thuộc về ông Phao-lô, tôi thuộc về ông Apollo, tôi thuộc về ông Caipha, tôi thuộc về Đức Kitô. Thế ra Đức Kitô bị chia năm xẻ bảy rồi ư? Có phải Phaolô đã chịu đóng đinh vào khổ giá vì anh em chăng? Hay anh em đã chịu phép rửa nhân danh Phaolô sao? Quả vậy, Đức Kitô đã chẳng sai tôi đi làm phép rửa, nhưng sai tôi đi rao giảng tin mừng. và rao giảng không phải bằng lời lẽ khôn khéo, để thập giá Đức Kitô khỏi trở nên vô hiệu. Đó là lời Chúa.
Say sưa giảng hơn mục sư, làm cho giáo dân mê tín thánh hơn anh em tin lành, lúc đó mới có hình thân. Còn chừng nào mà các chủ chân chưa hết lòng trong việc rao giảng, chưa làm cho dân dân say mê, thậm chí bây giờ đưa một người ấy, anh em tin lành đứng bên người công giáo để trao cho hai người bước kinh thánh, chúng ta cứ thử nói xem, xin mở phúc âm Matthew chương 10 chẳng hạn như vậy, thì anh công giáo lông túc hơn, có khi lật được cuốn sách Matthew chương 10 mà cũng có khi lật cuốn sách khi tin lành thì mở lại mở chừng trong mấy giây được có. Tại sao anh em tin lành người ta giỏi kinh thánh, người ta mê kinh thánh hơn công giáo? Tôi không biết được các linh mục, các giám mục có xấu hổ không, không biết mình phải làm gì không. Tại sao người công giáo không biết mở vấn kinh thánh, lỗi tại ai? Tôi chưa nói là mê kinh thánh, thuộc kinh thánh, hiểu kinh thánh còn quá giới hạn thì cứ cầu nguyện luôn nghiệp lên, làm sao mà có. Vậy thì chủ đề lời Chúa của Chúa Nhật này cũng đề cao về sự hiệp nhất, hay dạy chúng ta sống hiệp nhất như thế nào. Bởi vì bản chất của người công giáo phải là sự hiệp nhất, vì cùng chịu một phép rửa là cùng tháp và Giêsu, thân mình có một thôi. Đó. Vì thế bản chất người công giáo phải hiệp nhất, khởi đi từ phép rửa. Nhưng chúng ta biết có hai loại hiệp nhất. Một là hiệp nhất trong Chúa Giêsu, hai là vì Chúa mà chưa lẽ cũng là hiệp nhất. Sau cùng, muốn xây dựng hội thánh, muốn quy tụ mọi người về một đoàn chiên duy nhất là hội thánh, thì phải hiệp nhất với nhau trong cái chương trình hành động như Chúa Giêsu để phát triển tín mừng. Trở lại điểm thứ nhất, có hai loại hiệp nhất. Hiệp nhất phải là hiệp nhất trong Chúa Giêsu, cho nên mọi hiệp nhất ngoài Chúa Giêsu đều vô giá trị hết, chứ không phải hễ mà hiệp nhất là sống đau. Cụ thể như chúng ta thấy quỷ với những kẻ ác, những kẻ chống đối với Giêsu, nên là kinh sư, đầu mục Giáo Thái hiệp nhất với ma quỷ, quỳ hiệp nhất nọ giết đừng có tội đấy. Bọn trộm cắp nó cũng hiệp nhất với nhau, nó có thể chung chĩa đồ người ta được chứ. Vậy hiệp nhất như thế có giá trị đâu? Nhất là bản chất của người công giáo là hiệp nhất vì trở nên một thân mình trong Đức Kitô, khởi đi từ bí thích thánh tẩy và hoàn hảo trong bí thích thể. Cho nên nếu chúng ta sống chia rẽ nhau, bài đọc thứ hai chúng ta vừa nghe thấy Phaolô đã lên tiếng khiển trách giáo đoàn Corinto, tuy họ cùng lãnh một phép rửa, cùng chia sẻ một tấm bánh hàng sống là thánh thể, mà họ chia rẽ nhau. Người thì nói tôi thuộc phe Phaolô, người kia nói tôi thuộc phe ông Phaolô, nhóm khác nói tôi thuộc phe ông Kepha là phe Rôm, còn nhóm khác nữa thì nói tôi thuộc về Đức Kitô, chẳng phe nào hết. Thì Phaolô bảo như thế là Đức Kitô bị phân tay rồi. Cho nên thánh Phaolô nhắc nhở trong thư Ê-phê-sô chương 4 từ câu 2 câu 4: anh em hãy sống khiêm tốn, hiền từ, nhẫn nại. lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau, tha thiết duy trì sự hiệp nhất mà thần khí đem lại bằng cách ăn ở thuận hòa. À, tôi đọc lại cái câu đó nhé. Tha thiết duy trì sự hiệp nhất mà thần khí đem lại. Thần khí Doan chương 6 số 3 chính là lời Chúa. Hiệp nhất với lời Chúa, cùng một giáo lý của Chúa mới có sự hiệp nhất. Đấy, cho nên mà thần khí đem lại bằng cách ăn ở thuận hòa, gắn bó với nhau. Bởi vì chỉ một thần khí, tức là lời Chúa, một thân thể là Chúa Jesus Christ, anh em đã được kêu gọi để chia sẻ một niềm hy vọng. Bởi đó chỉ có hiệp nhất trong Chúa Jesus để chúng ta cùng liên kết với nhau trong thân mình của Ngài, nhờ chúng ta nghe lời những người công giáo đã được lấy như thi thánh tẩy, phải để tâm nghe lời và để tâm rước lễ, ngày nào cũng hiệp dân thánh thể. Thánh Phaolô nói chúng ta chia sẻ với nhau cùng một tấm bánh, một sự sống của Kitô chương 10 câu 17, thì chúng ta được chờ đến cùng một xương thịt với Chúa Giêsu, cùng một sự sống với Thiên Chúa. Giăng 6:57. Đó, như thế mới gọi là hiệp nhất đem lại sự sống. Hiệp nhất như vậy mới là làm vinh hiển Chúa, và người ta mới tìm được cái sự bình an, hạnh phúc ngay từ đời này. Và tôi đã nói là có hai loại hiệp nhất trong Chúa. Vừa rồi là chúng ta nhấn mạnh hiệp nhất trong Chúa Giêsu Christ, khởi đi từ thánh tẩy, hoàn hảo bởi thánh thể. Thế thì khi chúng ta vì giáo lý của Chúa, vì niềm tin, chúng ta bảo vệ niềm tin mà gây chia rẽ nơi người khác, thì đó lại cũng là sự hiệp nhất. Đàn cử chúng ta đọc ở trong sách Tông đồ Công vụ chương 23. Lúc đó ông Phaolô bị đưa ra tòa án Roma, thì những người nào đưa ông ra tòa án? Đó là những người thuộc nhóm biệt phái và những người thuộc nhóm xã đốc. Biệt phái thì tin chết sẽ sống lại, xã đốc thì không tin, chết là hết. Thế là ra trước quan tòa, Phaolô chỉ thưa với quan tòa rằng: thưa quý ngài, tôi bị điệu ra đây chỉ vì tôi tin chim cách nào cũng sống lại. Ông vừa nói như thế là bè xa đốc nổi sùng lên, phải giết thằng này thật sớm để nó nói láo chim không có sống lại, chết là hết. Thế là cái nhóm biệt phái: không, chim vẫn sống lại mà, ai bảo chết là hết. Thế là hai bên biệt phái và xa đốc quý nhậu. Thừa cơ đó, trưởng cơ đưa Phaolô thoát đi, bởi vì nếu để ông ở đó thì thế nào bọn xa đốc hay là và đi siêu nó cũng sẽ là ông chết, không cần phải xử án nó, vì nó tức cuồng để náo loạn lên mà. Đó, cho nên Phaolô dùng giáo lý của Chúa hay là tuyên xưng đức tin gây chia rẽ giữa biệt phái và xa đốc, thì ông thoát chết, ông được sống, vì ông đã gây sự nghiệp nhất, ông đã tạo nên sự hiệp nhất trong sự chia rẽ bởi niềm tin. Thì Chúa Giêsu mới nói với các tông đồ ở Giăng chương 17 câu 21 là có thuộc đọc cho nghe. Bây giờ như chúng con này nên hiệp nhất như cha ở, như thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong thầy. Đó, phải hiệp nhất như thế, phải hiệp nhất như ba ngôi Thiên Chúa, không tách biệt. Vì thế mà chúng ta thấy lời cầu nguyện của Thánh nhắc nhở chúng ta trước khi chúng ta được rước lễ đấy. Rước lễ là hiểm nhất đấy, thì trước đó lên một lớn tiếng cầu nguyện để mọi người cùng theo. Nên một nói cái gì? Xin Chúa cho chúng con được hiểm nhất theo Thánh ý Chúa. Đấy. Chúa là đứng hàng sống hàng chỉ một đời. Hiểm nhất theo Thánh ý Chúa, chứ không phải mọi sự hiểm nhất đều có giá trị cả. Chia rẽ theo Thánh ý Chúa như Phao-lô trước tòa án, đó là hiểm nhất theo Thánh ý Chúa. Điểm thứ hai, chúng ta phải hiệp nhất với nhau trong Chúa Giêsu để cùng loan báo tin mừng, mới có thể thâu học muôn dân về một đoàn chiên, một chủ chiên duy nhất, đó là hội thánh Chúa Kitô. Dựa vào tin mừng chúng ta mới đọc thì thấy có hai sự nghiệp nhất với Chúa Giêsu, với những người cùng có đức tin để phát triển tin mừng. Trước nhất là hiệp nhất với Chúa Giêsu trong tinh thần lao động bằng tay chân. Chúng ta thấy Đức Giêsu ở trần gian này đến 33 tuổi là bị giết rồi. Thì 30 năm Ngài ở dưới mấy nhà Nazareth làm nghề thợ mộc. Chỉ có 3 năm, chưa được 3 năm Ngài đi rao giảng đã bị giết. Như vậy thời gian rao giảng lời Chúa để thiết lập đức tin Chúa so với thời gian lao động tay chân chỉ có 1/10. 30 năm lao động tay chân. Vậy thì sao Chúa Giêsu đã biết giảng rất giỏi từ lúc 12 tuổi, xong từ bấy giờ Ngài cũng đi giảng mà đợi đến 30 năm. Như vậy suốt 30 năm lao động tay chân đã chuẩn bị cho cái sứ vụ rao giảng đặc thù lời Thiên Chúa. Nói cách khác, người nào muốn rao giảng lời Chúa có hiệu quả, hấp dẫn, lôi kéo người khác, thì người đó đã trải qua một cái quá trình lao động bằng tay chân. Tôi xác tín điều đó. Nếu ai hôm nay khen tôi giảng có sức thuyết phục hay là có vấn đề tốt thì cứ nhìn vào đời của tôi. Từ khi bố tôi chết lúc tôi có 2-3 tuổi, mẹ tôi không có đủ tiền để nuôi tôi, tôi phải đi làm công cho người ta nhịn đói và đi học lúc nào cũng đói. Rồi trong đời của tôi làm rất nhiều việc: thợ mộc, thợ xây, đào giếng, rồi xẻ cưa, cất vó, đào xích lô, đi hóc phân. Tôi làm hết. Làm người xây bò vào rừng, chở củi, chặt cây, tôi làm hết. Đó. Cho nên hôm nay Chúa muốn tôi loan báo lời Chúa. Tôi cảm ơn Chúa. Tôi không lúng túng khi mỗi một khi tôi dâng thánh lễ để được chia sẻ lời Chúa, tôi không lúng túng. Tôi không chán mỗi khi dâng lễ được giảng lời Chúa. Mặc dù trước đây tôi không được học như người ta, bởi vì 30 tuổi tôi mới đi tu mà. Trước đó là tôi làm đủ mọi việc. Tôi có được đâu có được học như các thầy ở chủng viện từ nước bắt đầu lớp 6 được vào chủng viện học rồi, học nhiều lắm. Về mặt văn hóa tôi thua các linh mục, nhưng mà giảng dạy tôi không có bằng cả, tôi thua ai? Thế đó cũng là một cái cảm nghiệm chính đời của tôi. Nhưng tôi có quyền xác tín rằng muốn giảng lời Chúa có chất lượng, có sức thu hút, phải qua cái quá trình đạo đức. Bởi vì Chúa Giêsu đã đảm vương điều đó. Và hôm nay trong tin mừng cũng lộ ra cái chân lý này, là Chúa Giêsu toàn năng lắm, muốn làm gì cũng được. Để nói Ngài nói ở Luca 19:40, tôi có thể làm cho cục đá vang lên lời ca tụng Chúa. Cục đá nó còn biết nói về Chúa. Nếu Chúa muốn thì tại sao Chúa không đi tìm kiếm những cái đứa lông côn của xã hội, những đứa vô công rối nghề, những đứa lười biếng, những đứa trộm cắp, để mà huấn luyện nó, để dạy nó đi loan báo tin mừng, nối tiếp công việc của Ngài, xã hội đỡ khổ vì bức những đứa lông côn. Sao Ngài không đi thu thập như vậy mà Ngài nhắm những người đang làm việc? Đấy, tin mừng hôm nay Ngài gọi bốn người: ông Andre, ông Simon đáng làm quăng chài bắt cá, ông Gioan, ông Jacob đáng là phá lưới với bố ở trong thuyền. Những công việc rất là chính đáng, cần thiết cho gia đình, cần thiết sâu, mà Chúa bảo dẹp đi theo ta để đi làm cái nghề bắt người như là lương cá. Bắt có nghĩa là ai có quyền bắt thì người đó có quyền tha. Chúa bảo đi bắt người như là đi lưới cá. Thế các ông bỏ đi để nói rằng trong những công việc của người ta phải làm thì cái công việc loan báo tin mừng vẫn là quan trọng hơn, cho nên phải bỏ nghề chính đáng đánh cá, bỏ để đi làm một công việc khác. Nhưng mà các ông cũng đã lớn rồi, đã trải qua bao nhiêu ngày tháng vất vả về nghề đánh cá. Ông Matthew cũng đang là thu thuế lợi nhuận lắm, Chúa bảo bỏ đi. Phúc âm không ghi cả 12 người Chúa chọn họ đang làm gì, nhưng mà chỉ ghi những người đang làm việc thì Chúa chọn. Cho nên cái nét lao động bằng tay chân của con người nó trở thành một cái điểm Chúa Giêsu chú ý đầu tiên để tiếp nhận cái người đó mà trao cho cái sứ mệnh nối tiếp của Ngài là đi loan báo tin mừng. Bởi vì chính cái việc lao động nó nên cái sự hiện diện của Thiên Chúa giữa công đoàn. Như Gioan chương 5 câu 17, người ta trách Chúa Giêsu tại sao làm việc ngày thứ bảy. Ngài nói, đọc cho nghe: ta không làm việc cho nên đừng coi thường cái giá trị lao động tay chân. Rất là quý giá chứ phải không? Cho nên nếu chúng ta đọc giáo huấn của công đồng Vatican thứ hai về lao động tay chân đó, tôi rất là thích nhắc lại để hiến chế vui mừng và hy vọng, hay là giáo hội trong thế giới hôm nay số 35, đọc cho nghe:
hoạt động
của con người
luôn quy hướng về con người. Thật vậy, khi làm việc, con người không những biến đổi sự vật và
xã hội
mà khi làm việc,
hoạt động của con người quy hướng về con người. Thật vậy, khi làm việc, con người không những biến đổi sự vật và xã hội mà còn cải thiện chính mình.
Bởi vì
khi làm việc, con người học biết được nhiều điều, phát triển tài năng,
cũng như thoát ra khỏi cái loài vật,
vượt khỏi chính mình, trở nên giống Thiên Chúa.
Nếu hiểu cho đúng thì chuyện này còn đáng giá hơn mọi của cải thu tích được. Giá trị của con người hiện tại ở chỗ cái mình là hơn hiện tại ở cái mình có.
Giá trị con người hiện tại ở mình là, tức là tôi là ai, chứ không phải tôi làm việc để tôi có cái gì mới là có giá trị. Chứ chúng ta quên cái nhà đâu có ra kinh tế, chúng ta quét bằng nhện đâu có ra tiền đâu. Chúng ta nhổ cỏ, chúng ta dọn chỗ người đâu có ra tiền đâu. Nhưng mà nói lên tôi là ai, chứ không phải là khi nào làm ra tiền có kinh tế mới có giá trị đến cộng đồng. Làm việc thoát ra khỏi kiếp loài vật, bởi vì loài vật đã ăn sẵn những gì Chúa dựng nên. Con sâu nó ăn lá cây Chúa dựng nên, con chó con heo nó ăn cơm chúng ta nấu cho nó. Đấy là cái sinh hoạt của sinh vật mang tính phá hoại và ăn sẵn. Còn cái sinh hoạt của con người là ăn những gì do lao động mình làm ra, khác không phải. Rồi vượt khỏi chính mình, nghĩa là mình làm việc để có gì chia, chia là giống Chúa vượt khỏi chính mình. Đó là nói đến cái nghĩa người, mình là người giống Giêsu, cha ta là việc tạo của tôi. Đó rất là quý giá trong cái đời, cái bàn tay lao động mà giao lý của cộng đồng. Tôi nhắc lại hiến chế vui mừng và hy vọng, hay là giáo hội trong thế giới hôm nay số 35, mong chúng ta đọc lại và nên học thuộc cái đoạn này để chúng ta biết quý trọng việc làm tay chân. Nhưng không phải dừng lại ở cái chuyện lao động tay chân. Dân giàu nước mạnh, nếu như vậy thì ta theo cộng sản đấy, chủ nghĩa vô thần, tất cả cho sản xuất. Không, chúng ta không dừng lại vì đó. Phải nói rằng cái lao động tay chân nó chỉ là cái bàn đạp, hay là một cái đệm, hay là một cái thời gian chuẩn bị để chúng ta đi một bước cao hơn, là lao động trong công việc xây dựng nước Thiên Chúa, cụ thể là loan báo tin mừng. Vì thế chúng ta nhìn Chúa Giêsu, Ngài đề cao cái đời sống loan báo tin mừng, mà xem ra như là Ngài coi thường lộn tất cả. Nghĩa là có cái điều kiện, có cái gì nói được lời Chúa, chứ không cần phải luật cho phép hay là luật dạy làm. Cụ thể lúc 12 tuổi Ngài cố ý trốn cha mẹ ở lại đền thờ để giảng dạy. Thế vậy là Ngài lỗi luật rồi, và Ngài dám làm như vậy đó. Đặt cái việc loan báo tin mừng trên việc xin phép cha mẹ, dù cha mẹ có rầy mình chăng nữa, dù cha mẹ có bực mình bằng cha mẹ. Rồi Chúa Giêsu 12 tuổi khôn lắm, Ngài làm như vậy. Rồi ở trong Matthew chương 12 từ 46-50, Đức Giêsu đang giảng dạy thì mẹ Ngài và những người họ hàng đến mời Ngài ra nói chuyện. Ngài tỉnh bơ, Ngài có nói mẹ tôi, mẹ nhân tôi đã, rồi Ngài chỉ với những người xung quanh, rồi tiếp tục giảng. Ngài không quan tâm gì những cái chuyện xem ra lịch sự hay là lễ phép với cha mẹ. Nhưng đây là vấn đề lâu dài, chứ mọi cái sứ mệnh, mọi nghĩa vụ nó cao cả như vậy. Cho nên thật là có lý Ngài dạy chúng ta ở Matthew 6:33 đọc đây:
Điên và hãy nhìn mấy việc thiên trước Thiên Chúa trước, và sự công chính của Ngài có các điều khác mà sẽ ban đền cho.
Để kiếp và tìm kiếm nước Thiên Chúa trước và sự công chính của Ngài, lo việc cứ tin Chúa chết như vậy. Làm sao người cũng giao phải làm cho những người xung quanh nhận ra lời Chúa qua cái cảnh đời của mình. Như Phaolô nói một mình tôi chương 13:1, ăn uống ngủ nghỉ làm sao Chúa được tôn vinh. Đó là lời Chúa người ta nhận ra nơi mình qua cái cảnh đời. Lời Chúa người ta nhận ra chuyện ngôn ngữ của mình mở miệng ra là nói lời Chúa. Cái lúc mình đang bận rộn, Hiến chế Hội Thánh số 35 nói như vậy, lúc bận rộn người cũng, người thế yếu cũng phải đặt cái việc loan báo tin mừng là việc cao cả nhất, chứ không phải là dành cho giáo sĩ hoặc là dành cho giáo dân như người rảnh rỗi. Khi chúng ta loan báo tin mừng như vậy là chúng ta làm cho Chúa Giêsu được hiện diện ở nơi cái, những nơi mà ta đến, cái môi trường ta đến, những người ta gặp gỡ, làm cho Chúa Giêsu hiện diện. Mà ở đâu có Chúa Giêsu hiện diện thì ở đó sự giữ bị Nhưng tin mừng chúng ta vừa đọc ở theo chương 4 câu 12 16 đó là Chúa Giêsu vừa nghe tin ông Gioan bị nộp thì ngài lánh về miền Galilê, bỏ Nazareth đến Capharnaum ven biển hồ Galilê hay là hồ Tiberia đó. Đây là cái miền đất thuộc hai chi họ Zabulon và Naphtali. Và ngài về như vậy ở đến cái vùng này làm ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaiah đã nói: này đây đất Zabulon và Naphtali, vùng dân ngoại đang ngồi trong bóng tối sự chết, bóng tối tử thần, đã nhìn thấy một vùng ánh sáng bừng lên chưa loài họ. Nếu chúng ta để ý lịch sử của dân tộc Do Thái thì cái điều này rất lạ. Tại sao Zabulon và Naphtali là hai người con của ông Jacob, họ thuộc hai chi họ? Jacob có 12 người con thì hai chi họ Zabulon và Naphtali ở cái miền thập tỉnh này đấy. Và tại sao lại bảo họ là dân ngoại? Thường vào năm 734 trước Chúa Giáng sinh thì hai bộ lạc này bị vua Assu là Seleucus đã đặt cái thống trị trên hai bộ lạc này và đưa nhiều người thờ các tôn giáo ngoại thần đến để mà sống chung với những người thuộc hai bộ lạc Zebulon và Naphtali. Rồi những người Do Thái đã cũng bắt chước những kiểu tế tự hay là thờ tà thần, cho nên bị liệt vào là vùng dân ngoại, là những người đang ngồi trong bóng tối sự chết mà Isaiah đã loan báo trước ở chương 8 và cái bài. Như vậy việc Chúa Giêsu về cái vùng này để muốn nói với chúng ta những điểm giáo lý này: trước nhất, lời cứu độ không phải Chúa dành riêng cho người Do Thái mà thôi, mà ơn cứu độ là Chúa muốn cho cả thế giới này, ơn cứu độ phổ quát ra cả vùng dân ngoại. Và như vậy cái bài giảng đầu tiên của Chúa là vùng dân ngoại, tức là lùa chiên từ vùng ngoài đất dân Do Thái trở về cùng một niềm tin với người Do Thái. Thứ hai là như Chúa Giêsu đã nói với các tông đồ là: chúng con đừng với đến với người nào mà khi đi loan báo tin mừng phải đến với chiên lạc nhà Israel trước. Đến với chiên lạc nhà Israel thì hôm nay ngài đến cái vùng đất của Zabulon và Naphtali bị gọi là chiên lạc, họ đang bị lây nhiễm bởi cái thói thờ tự của ngoại giáo mà vua Seleucus đã làm cho họ bị ảnh hưởng. Thì đó, Chúa đến đây để ngài thể hiện cái điều ngài đã nói với tông đồ là đến với chiên lạc thì sẽ là những người có đạo nhưng mà không sống niềm tin. Điểm giáo lý thứ ba là ngài muốn quy tụ muôn dân về Jerusalem, tức là về hội thánh của ngài. Điểm giáo lý sâu cùng là ngài mới chính là đấng giải phóng muôn dân trên thế giới này. Cho nên mới nói là dân ngoại đang ngồi trong bóng tối sự chết đã nhìn thấy vùng ánh sáng chiếu rọi trên họ. Và những người nào đón nhận được ngài, đón nhận được tin mừng thì họ sẽ đạt được chiến thắng mà trong bài đọc thứ nhất chúng ta vừa mới đọc lại lời ngôn sứ Isaiah chương 9 từ câu 1 câu 3 là nhắc lại cái chiến thắng của dân Do Thái đối với quân Midian do ông Gideon là nhớ cái chuyện đó là ông ấy trước khi xuất trận ông ấy xin Chúa một dấu chỉ, ông ấy đưa tấm lông chiên ra ngoài sân phơi, nếu sáng mai lông chiên ướt xương đẫm xương mà đất khô thì đó là dấu chỉ Chúa nhận lời. Rồi sao ông lại đưa tấm lông chiên ra sân ông phơi, xin Chúa là đất chung quanh đẫm xương còn chiên lông chiên thì khô ráo. Đúng như vậy, như vậy hai lần xương xuống trên tấm lông chiên rồi xương xuống trên đất, đó là xương, đó là Chúa Kitô đầu tiên xuống tấm lông chiên là xuống với người Do Thái, rồi xuống trên đất là xuống với muôn dân. Thì cái hôm đó ông Gideon xuất quân và chiến thắng quân Midian một cách oai hùng và đưa biết bao nhiêu chiến lợi phẩm đưa về chia cho nhau. Thì bài đọc hôm nay nhắc lại cái chiến thắng này của người Do Thái đã tiêu diệt quân Midian dưới sự lãnh đạo của Gideon. Cái niềm vui ấy còn thua xa khi hôm nay người ta đón nhận Chúa Giêsu, đón nhận lời của Ngài. Nhưng tin mừng nói rằng Chúa Giêsu đi đâu để giảng tin mừng và chữa lành bệnh hoàn tật nguyện. Đối với người Do Thái, chữa lành bệnh tức là tha tội, chứng minh Ngài là Thiên Chúa. Bởi vì Roma chương 6 câu 23 nói rằng lộc của tội là sự chết. Cho nên Chúa chữa bệnh là Chúa tha tội để cho người ta được sống đời đời. Cái đó còn vui mừng hơn là cái chiến thắng của ông Gideon thắng quân Midian mà bài đọc đã chép lại. Vì thế mà trong câu đáp ca ở Thánh Vị 27-26 có một chúng ta vừa đọc: Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi. Và sau cùng, sự hiệp nhất với Chúa Giêsu là hiệp nhất trong một chương trình hành động với Chúa Giêsu. Bởi vì cái lời mở đầu rao giảng của Chúa Giêsu này, Matthew chương 4 câu 17 thì nói gì? Hãy sám hối và tin và vui mừng vì nước trời đã gần đến. Cái lời này của Chúa Giêsu lặp lại nguyên văn lời của dân rao giảng ở Matthew chương 3 câu 2. Rao ông dân tại giảng bắt đầu rao giảng, ông cũng nói như vậy: anh em hãy sám hối, tin vào lời Chúa vì nước trời đã gần đến. Chúa Giêsu lặp lại y như vậy, và sau này các tông đồ đi rao giảng cũng bắt đầu mở đầu bằng cái câu đó ở Matthew chương 10 câu 7 ấy: hãy sám hối và tin vào tin mừng vì nước trời đã gần đến. Như vậy cái chương trình hành động để loan báo tin mừng xây dựng Đức Thiên Chúa mà ông Gioan thầy giả như là một tiền đề để rồi Chúa Giêsu thực hiện và các tông đồ nối dài cái chương trình đó, đó là thống nhất trong chương trình hành động. Cũng như tôi nhắc lại cái đầu lễ này, ta xin Chúa cho các chủ chân trong hội thánh thống nhất trong cách giảng dạy một thánh đã nói trong Hiến chế phục vụ số 24 và số 52. Và thứ hai, hiệp nhất với Chúa Giêsu bởi cái gì đó là nhìn trước đời phục vụ của mình là trả giá, là đau khổ vẫn lao mình tới, biết trước chứ không phải là cái khổ nó đến như là một cái sự cố ngoài ý muốn của mình, hay là bất ngờ, hay là mình yếu quá, mình dở quá cho nên mình bị khổ. Không phải thế nào cũng bị chết, thế nào cũng bị khổ, biết chết điều đó vẫn làm chứng cho Chúa. Cho nên để làm chứng cái giá trị này, chúng ta thấy trong tin mừng hôm nay mở đầu sao Chúa Giêsu nghe tin rung rợn bị nổ thì Ngài về ngay cái miền mà ông bị cắt đầu. Ngài nói rằng đó, cái động từ nổ nói về cái chết của ông Gioan, thì Chúa Giêsu cũng sử dụng lại động từ nổ để loan báo về cái chết của Ngài. Ba lần Ngài nói như vậy. Lần thứ nhất Ngài nói ở Matthew chương 17 câu 22: con người bị nổ cho các thực tế. Rồi lần thứ hai Ngài nói ở chương 20 câu 28 là con người bị nổ cho dân ngoại. Rồi chương 26 câu 15 Ngài nói con người bị đổ cho người đời. Đó là khi nói về cuộc tự đánh, Ngài nói Ngài bị đổ giống như Gioan Đại Giả bị đổ. Rồi Chúa Giêsu cũng báo cho các tông đồ biết trước là người ta sẽ nổ chúng con nơi công nghịch ở Matthew chương 10 câu 1. Cho nên Gioan bị đổ, Chúa Giêsu bị đổ, các tông đồ bị đổ, viên đá bị chết hết. Đó, nhìn thấy trước cái đau khổ, cái thảm giá mà vẫn tiến tới. Bởi vì tin làm sao? Tin rằng sức mạnh của tin mừng không ai có thể đè nén hay trù dập được. Tin mừng có một cái sức bật lạ lùng. Cụ thể như trong cái ơn gọi Chúa nói với các tông đồ, người ta đang để bắt cá, đang va lưới, Chúa bảo đây này, họ bật ra khỏi cái nghề nghiệp đó. Không phải là cái tin mừng nó nhổ người ta ra khỏi một cái địa vị an toàn để mà lao mình đi theo Giêsu rất là mạo hiểm. Đó, sức bật đó. Vì thế người ta giết được ông Gioan Tẩy Giả, tưởng là không còn ai dám nói chân lý, thì Chúa Giêsu đi rao giảng chân lý mạnh hơn. Người ta giết Chúa Giêsu tưởng là trù dập cái người này là không còn quấy rầy ai nữa, thì các tông đồ thầy chế độ các tông đồ nhiệt tình đi rao giảng, mất mạng vì sức mình rao giảng. Các tông đồ bị giết hại thì chúng ta thấy sao? Các tín hữu đi khắp nơi rao giảng. Với sách Tông đồ Công vụ chúng ta đọc ở chương 7 chương 8 thì thấy khi phó tế Stephano bị giết chết thì dân thời bấy giờ họ tản đi khắp nơi, đi đâu họ cũng giảng. Chứ vậy đó là cái sức bật của tin mừng, không có cách nào mà đè nén mà trù dập. Càng đè nhiều thì càng bật mạnh hơn, giữ những cái lò xo chúng ta tạo được bất lực ép thật mạnh trên lò xo thì phải hiểu rằng nó sẽ tạo được cái sức bật rất là mạnh để bung ra. Đó. Nó không có chịu mà nó đè nó xuống rồi nó làm mẹ cái đâu, nó bung mạnh hơn nữa. Cho nên trong sách Xuất này ở chương 1 câu 12 có ghi câu này: ai mà bách hại dân Chúa thì dân Chúa càng phát triển bành trướng, khiến cho những kẻ bách hại hoảng sợ. Ủa, cái dân này mình càng hại nó thì nó càng phát triển hơn, càng bành trướng hơn. Đó là lý do mà câu tôi có tin mừng ở Matthew chương 4 câu 23 chúng ta nhắc lại, giáo hội muốn chúng ta nhắc lại cái lý do Đức Giêsu nhiệt tình rao giảng tin mừng là sao. Đức Giêsu hết lòng rao giảng tin mừng ở khắp mọi nơi, để khi để rao giảng tin mừng tới đâu thì ở nơi đó các bệnh nhân được chữa lành. Như vậy là cái dấu hiệu Ngài biến sự dữ ra sự lành, chết ra sống, tội lỗi rỡ về. Đó là cái niềm tin của người Công giáo, tin và giá trị của tin mừng và hiện nhất với Chúa Giêsu trong chương trình, trong ý thức hành động, để chúng ta mới đem lại cái hoa trái rồi rằng mà quy tụ nhiều người về cho Chúa. Như tôi nhắc lại thánh lễ nào giáo hội cũng nhắc cho chúng ta trước khi lúc đấy, xin cho chúng con được hiện nhất theo thánh y Chúa. Thì cái tin gần hiện nhất mà trong bài lời Chúa của Chúa Nhật này tôi chia sẻ, tôi tưởng rằng cũng có thể để lại cho chúng ta mình phải làm gì để nói lên rằng mình hiệp nhất trong Chúa Giêsu, bởi vì mình đã cùng ăn một tấm bánh, cùng chia sẻ một thân mình với Chúa Giêsu thì phải sống như Giêsu đã sống. Amen.